莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, nhưng chúng ta có một vài trục trặc kỹ thuật nhỏ nhỏ thưa cô. Nhưng mà chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng ta bắt đầu được rồi thưa cô ạ. Tháng 3 năm nay đánh dấu 74 năm chẵn kể từ khi nạn đói khủng khiếp xảy ra vào đầu năm Ất Dậu 1945. Năm Ất Dậu tháng 3 còn nhớ mãi, giống lạc hồng cực trải, lắm đau thương. Và rồi cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là ngày 30 tháng 4, ngày đau buồn cho dân Việt Nam khi tưởng nhớ lại hậu quả thảm khốc của cái gọi là ngày giải phóng miền Nam. Hai thảm kịch này chưa xảy ra trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, chưa bao giờ xảy ra. Nếu không có phát xít Nhật và không có thực dân Pháp cai trị, nếu không có Cộng sản Việt Nam xua quân giải phóng miền Nam thì đã không có nạn đói và giết người khủng khiếp bao trùm lên thân phận người dân Việt Nam. Thưa cô, tại Âu Châu, người ta đã nhắc mãi đến sự tù đầy tàn ác của Đức Quốc xã. Sao không ai nhắc đến sự tàn bạo của Cộng sản Việt Nam qua bao nhiêu năm qua? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Dạ thưa giáo sư Dân, nghe được tôi ạ?
Dạ, chào anh Phan Đình Minh, chào khán thính giả của Cánh Đồng Mây. Tôi ở Hà Nội và nghe rất rõ lời của anh Phan Đình Minh.
Giáo sư làm tôi lên gần quá là vì cô Nam Phương gọi giáo sư không được. Nhưng mà thôi, chúng ta nói chuyện được với nhau rồi. Hiện tại giáo sư nói ở Hà Nội, thời tiết thế nào thưa ông?
Dạ, hôm nay thời tiết Hà Nội thì mưa phùn, trời xe lạnh.
Hà Nội nghe đâu bây giờ có hoa bưởi, hoa lộc vừng hay hoa gì nữa thưa giáo sư Dân?
Ở cạnh ngay đầu nhà tôi có một cây hoa bưởi và rất là thơm ạ. Còn hoa lộc vừng thì nó không nở vào dịp này đâu ạ.
Tôi rất cảm ơn, mặc dù ông rất là bận với chương trình công việc của ông. Mặc dù không có thời giờ chúng ta nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng dù rằng những tháng ngày xa cách, tôi vẫn nhớ đến giáo sư vậy. Có điều gì vui trong cuộc đời của giáo sư từ năm mới tới bây giờ, có gì lạ cần phải nói không trước khi tôi vào chương trình ngày hôm nay? Chương trình chắc chắn là nó sẽ không vui lắm đâu, nhưng mà chúng ta cứ nói thôi. Có gì lạ với giáo sư không thưa giáo sư Dân?
là cái từ đầu năm đến giờ thì có nhiều cái chuyển biến đến với tôi. Tôi đã gặp rất là nhiều những cái người mà có thể nói là người gặp nhiều người, và những người ấy toàn là những cái người có tâm có huyết với đất nước, và người ta cũng rất là có tài. Khi mà ông Phúc ông ấy nói rằng là như vậy là ông ấy muốn là ông ấy muốn là như vậy là tập hợp tất cả trí tuệ của trong nước và ngoài nước để xây dựng đất nước, và ông ấy muốn là đất nước ta không thể nghèo hèn mãi được. Thì tôi cũng giúp ông ấy bằng cách là như vậy, tôi giới thiệu với ông ấy hai người rất là giỏi, nhưng mà cả hơn một tháng nay rồi không thấy ông ấy và cái hệ thống của ông ấy nói một câu gì cả. Hai cái người ấy tôi giới thiệu ở trong cái bài là nghĩ về số phận hợp lưu của trí thức Việt Nam. Cái suy bài đưa lên mạng thì nó rất là nhiều cái trang mạng đã đăng lại, nhưng mà không thấy hồi âm từ phía chính quyền. Chính đỏ họ chỉ nói mà họ không có làm. Trong đó có những người mà ví dụ như là có bác Phạm Văn Trung là những người cực giỏi, người ta hiện nay như người ta có thể là cái giống của tôm mà hiện hữu là cái bà con ngư dân của mình là đi phải đi khơi đi động mất từng con tôm hùm giống một giá rất đắt, nhưng mà hiện nay cái bác Trung bác ấy có một cái công nghệ mà như vậy có thể là ôm hùm giống thành công, mà bác ấy cũng muốn là như vậy là đưa cái ra thị trường, mà nếu mà đưa ra một cái thì bà con sẽ mua cái con giống giá rẻ và cái lợi nhuận của bà con ở ven biển sẽ rất là nhiều. Nhưng mà thực ra những người cộng sản họ chỉ nói mồm thôi, họ không bao giờ họ làm cái. Tôi cũng đưa ra tận nơi cái chỗ mà bác Trung ấy bác ấy làm thì ra ở chỗ vịnh Lan Hạ ở Cát Hà Cát Bà để mà xem tận nơi, xem tận mặt, sờ tận tay. Nhưng mà từng ra từ xưa nay mời ông Triệu vẫn nói đừng nghe cộng sản nói, xem cái việc họ làm, họ không làm như thế đâu.
Tôi đang chờ giáo sư chấm dứt câu trả lời, tôi sẽ nói với ông như vậy. Vì cố tổng thống của miền Nam đừng nghe những gì nó nói, hãy nghe những gì nó làm. Ông biết mà, ông ở đó, ông nói Việt Nam có nhiều người giỏi. Việt Nam chúng ta giỏi cả ông. Chúng tôi là những người phải bỏ xứ chạy đi, không có một đồng bạc trong tay, thưa giáo sư Dân. Tôi nói riêng về cá nhân tôi đi đã. Không có một bộ quần áo mặc trong những ngày đầu, thưa giáo sư. Trên tâm thân gầy gò của tôi lúc đó chỉ có một cái quần lót, một cái áo mayo và một cái áo bay ở bên ngoài thôi. Mặc cả hai tuần lễ. Tối giặt đi, mặc trần chuồng. Thế mà bây giờ, ông cứ nghĩ đi. Người Việt Nam xa xứ chúng tôi, nó chửi chúng tôi là ngụy. Mỗi một năm chúng tôi mang về, chúng tôi gửi về, chả biết để làm cái gì, cả gần 12 tỷ đô la mà. 5 triệu người, nói cho nó lớn đi, 5 triệu, 6 triệu người chưa đến đâu. Gửi về đất nước bằng đó. Nếu họ biết dùng cái tiền đó, nếu họ biết dùng những cái điều thôi. Bây giờ tôi nhắc lại cái chuyện là tôi nghĩ là tôi xin phép giáo sư còn trẻ hơn tôi đấy. Tôi nhắc đến chuyện năm Ất Dậu. Ất Dậu tháng 3 còn nhớ mãi, giống là khổng cực trải năm đau thương. Ông chắc ông cũng đã lúc đứng trên bục phấn bụi, ông cũng đã nói với học sinh về năm đói Ất Dậu. Giáo sư nhìn lại cuộc đời chúng ta đi qua, có gì cần nói? Có gì cần nói về phát xít Nhật? Có gì cần nói về thực dân Pháp? Có gì cần nói về Việt Minh nữa đã lợi dụng cái này để chiếm tất cả đất nước, thưa giáo sư Dân?
Thưa anh và thưa khán giả, là thưa khán giả là về những cái gọi là xâm chiếm của Nhật, của Mỹ, của Pháp, cái gọi là xâm chiếm thì ít nhất là tôi chưa biết gì nhiều, tại vì là mình không được tiếp xúc với nó. Pháp mà giúp về nước thì tôi mới để. Mà lúc về nước thì như vậy là tôi chưa vào miền Nam. Thế nhưng mà ít nhất ra là cái nền văn minh ấy của nó mà đến giờ những người dân không phải là chỉ có miền Bắc, miền Nam, nói chung là ngay cả những ông cộng sản bây giờ cũng vẫn thích nó. Bằng chứng là các ông cho con hoặc là mua nhà, tất cả sang bên ấy, thậm chí đi chữa bệnh các ông cũng sang đấy, các ông đều yêu quý những cái thứ ấy cả. Còn lời nói của các ông là lời nói nó không đúng sự thật. Các ông nói rằng chủ nghĩa của cộng sản của các ông là ưu việt, nhưng thực ra có ưu việt đâu. Nếu ưu việt thì các ông phải ở lại đây chứ, con các ông phải học trong nước chứ, nhưng mà không. Con các ông ấy thì các ông vẫn cho ra đi học nước ngoài. Nhà cửa với lại đô la tài khoản thì ông ấy mở ở chương mục ở, ở bên các nước châu Bản. Khám chữa bệnh cho các ông ấy cũng không tin tưởng bác sĩ đào tạo ở trong nước. Thế thì những cái ấy đuổi đi làm gì, đuổi đi sinh phong là như vậy, là không cho nhân dân thụ hưởng những cái ấy, chỉ để riêng cho ông ấy thụ hưởng những cái ấy. Thì các ông ấy lời nói của các ông là không đúng. Đấy là về đánh Pháp rồi là đuổi Mỹ. Các ông khoe đến là chiến công, nhưng thực ra anh đuổi những cái ấy để đáng lẽ phải xây dựng những cái tốt đẹp hơn. Nhưng thực ra ai cũng biết rằng cái mà các ông đang xây dựng hiện nay càng ngày càng tồi tệ, chứ không phải tốt đẹp hơn.
Giáo sư biết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã lợi dụng tháng 3 đói Ất Dậu, tôi vẫn nhắc lại năm Ất Dậu thưa ông. Bố tôi ngày xưa nói là với các bạn của bố tôi là thằng này nó bú vú mẹ nó dài ra mà không chết. Không chết tháng 3 đói thưa ông. Xúi dục các nông dân vô tội nổi loạn cướp phá các nhà kho thóc gạo. Rồi sau đó theo Đảng cướp chính quyền. Rồi theo đó những cái điều nó xảy ra 70 năm sau và ông nói này nó đều nói láo cả.
Bạn nói láo. Nhưng mà phải nói rằng này, cái cú mà như vậy là cái mà cái đói nạn đói năm 45 Ất Dậu ấy là một trong những cái nhân tố mà những người cộng sản họ rất là khéo lợi dụng, cho nên họ mới thành công được ở trong những cuộc xúi dục những nông dân nổi dậy để đạt, theo họ nói là đạt đổ cái chế độ phong kiến rồi là thực dân tàn ác rồi phóc xít cái thứ để đạt đổ nó đi. Nhưng mà lên cái sự kiện mà anh Phan Đình Minh nói về cái nạn đói Ất Dậu và từ đó mà cái gọi là những người cộng sản nói rằng họ lãnh đạo thành công cách mạng tháng 8 ấy, thì bây giờ phải nói một câu rằng là ở ngày xưa trong cái tác phẩm Lục Thao thì người Trung Quốc cũng nói rồi, khi mà cách mạng xảy ra ấy, nó phải có hai yếu tố, một là nhân ương, hai là thiên tai. Thì cái thiên tai của là năm ấy là vỡ đê, của năm Ất Dậu vỡ đê và dẫn đến cái nhân ương, tức là của người chết đói hàng loạt, nó mới xảy ra cái cuộc cách mạng. Hai cái ấy nó là cũng là một cái điểm trời báo cho mình của cách mạng xảy ra. Rồi nói rằng cái cuộc cách mạng này mà dân chủ hiện nay ấy mà xảy ra, sắp sửa phải xảy ra, thì tôi cũng nói ra rằng nhân cái sự kiện này, nhắc lại cái năm Ất Dậu, tôi cũng nghĩ rằng là phải có hai cái yếu tố đồng thời xảy ra, một là nhân ương, hai là thiên tai. Nó xảy ra đồng thời và những cái nhân ương thiên tai nó phải cực kỳ ghê gớm. Lúc bây giờ người dân Việt Nam sẽ hết sợ, giống như là năm 45 họ hết sợ, họ lao vào giữa đây, lao vào họng súng của người Nhật, chỉ cốt là để ăn thôi, chỉ cốt là lấy được cái miếng ăn. Và như vậy những người khác đã lợi dụng cái thời cơ ấy để mà người ta giành chính quyền. Còn những cuộc cách mạng dân chủ sau này, tôi nói suy nghĩ riêng của mình cũng phải có hai yếu tố anh Phần.
Thưa giáo sư, dân đêm hôm qua sau khi tôi với ông đồng ý với nhau là chúng ta sẽ lên chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, tôi nhìn những tấm hình tháng 3 năm Ất Dậu tại quê tôi, quê Nam Định ông ạ. Tôi nhìn phía bên kia con sông Thái Bình, tôi nhìn về những người lê ở ngoài đường. Giáo sư và tôi có nhắc đến thực dân Pháp, phát xít Nhật, Mỹ đến. Cả ba cái đám này nó đều ác cả. Nhưng mà có ai bỏ nước ra đi đâu, thưa giáo sư?
Không.
Không ai bỏ ra đi cả, đúng như vậy.
45 thì xin cũng xin thưa với anh một chi tiết nữa là năm 45 có một cái điều đặc biệt. Là như vậy là kể cả những nhà nghiên cứu của Nhật, là người ta cũng nghiên cứu cùng với nhà sử học Việt Nam nghiên cứu là năm ấy chết có như thế nhưng mà không xảy ra kết giặc. Trừ trường hợp khi sự cộng sản xúi dục người ta mới gọi là phá kho thóc kia thôi. Chứ đó chết đói người dân Việt Nam người ta sống hiền hòa lương thiện, không cướp của nhà giàu, không có phải thế này thế khác. Còn chuyện phá kho thóc của Nhật thì là cái người về sau này là Đảng Cộng sản tuyên truyền như thế, người ta tuyên truyền như thế, tôi nói thẳng với anh là cũng chẳng biết là sự kiện nó đến đâu. Ừ, tức là người ta nói là phá kho tóc của Nhật chia cho dân, mà thực sự đã nói là chính ông Hồ ông nhận định là ông nói luôn là năm 45 khi ấy để mà giành chính quyền cộng sản mới có 5.000 cán bộ đảng viên, những người cán bộ đảng viên ấy để 5.000 trải ra khắp đất nước mà thế nào được thì nó sẽ mỏng đến mức như thế nào. Và từ ở cái mỏng như thế thì nói rằng là họ lãnh đạo toàn dân mà phá kho tóc của Nhật để chia cho dân, cái chi tiết ấy nó hơi vô lý.
Giáo sư vừa mới nói đúng đấy, xúi dân hứa hẹn chia ruộng đất và không còn phải đóng thuế. Không phải một điều dễ hiểu.
Người ta bảo rằng là tự do làm ăn mà không phải đóng thuế.
Tôi
sau khi mà giành được cái lốt của người ở miền Nam năm 75 thì nói thật với anh Phạm Đình Minh là lúc bây giờ anh ở miền Nam, tôi ở miền Bắc. Còn tôi là tràn trề hy vọng là bây giờ đất nước mà thống nhất thế này thì mình sẽ là đời sống của mình sẽ không, bây giờ là đời sống sẽ thịnh vượng và không phải chiến tranh nữa, ai cũng vui. Nhưng mà đến lúc mà cậu ấy hứa thì hứa rất nhiều, nhưng cuối cùng bây giờ càng ngày thì càng thấy là như vậy, là ông ấy lợi dụng cái xương máu của nhân dân, của dân tộc này, nhưng mà để đem lại quyền lực quyền lợi cho một nhóm nhỏ, chứ không phải đem lại cho toàn bộ Đảng Cộng sản đâu. Đảng viên Đảng Cộng sản có mấy triệu con người, nhưng mà không phải tất cả ai được, chỉ có một số nhóm nhỏ được hưởng thế thôi. Tôi nói ví dụ với anh này, ví dụ như là tay tiến bí thư tỉnh Bắc Ninh, cả nhà nó toàn những người bây giờ là hàng chục người vào làm lãnh đạo, và cái bọn ấy toàn bằng như vậy là bằng tại chức. Ở trong nước còn tôi thì có một câu về cửa miệng đốt chưa tôi cũng như tại chức. Thế thì người ta toàn những người vốn ăn như thế mà người ta làm. Thế còn con ông này từ ở trung ương đấy, con ông này, con ông kia, đồng chí này là con của đồng chí nào, chứ không phải là ai cũng giàu, ai cũng giỏi là được. Mà trong cái bài lần trước tôi viết, tức là nghĩ về số phận hẳn như giới trí thức Việt Nam, tôi mở đầu khẳng định luôn, từ xưa nay người ta nói rồi, khi trí bất hưng, không có những người trí tuệ lãnh đạo chỉ lối đưa đường, thì như vậy nói thật ra cái đem sức cơ bắp ra làm cu đi làm thuê tới nước ngoài, làm lấy đâu ra mà đầu mạnh được lại. Anh Phan Đình Minh.
Thưa giáo sư, tôi có nhắc lại thì tôi cũng phải nhắc lại. Pháp, thực dân Pháp đến 100 năm gì đó nô lệ, rồi
80 năm.
Dạ. Phát xít Nhật, chiến tranh thứ hai đưa đến nạn đói, gần 2 triệu người chết trong vòng mấy tháng, thưa giáo sư. Mỹ đến Việt Nam được, tôi cũng chẳng nhớ làm gì. Rồi nó trói giặt cánh khỉ, nó trói giặt chúng tôi để trao miền Nam cho miền Bắc. Thôi thì mình cứ nghĩ là cái số phận của dân tộc mình như vậy đi. Như vậy đi. Ông vừa mới nói, ông nói nhưng mà ông không nhìn thấy. Tôi đã phải bỏ miền Bắc, bố mẹ tôi đưa tôi vào trong Nam mà. Tôi đâu có chạy chiến tranh lúc. Tôi đi năm 54, thưa giáo sư. Lúc tôi được đi huấn luyện làm giặc lái ở bên Mỹ này, có người Mỹ, có người tướng Mỹ đã bảo tôi là đừng về Việt Nam nữa, mày về Việt Nam mày chết đấy. Giáo sư ơi, bố mẹ tôi, quê hương tôi đó mà. Có chết cũng phải về chứ. Năm 1900, nếu tôi xin lỗi. Nếu mà được giải phóng thì tôi phải chở gia đình tôi bao nhiêu cả 1 triệu người đi ra biển chết mà, tìm tự do mà. Giáo sư, ông
anh và bà con và những người ấy như vậy, mà sau khi mà chứng kiến lại những cái sự thực nó phũ phàng, nó không đúng những gì người ta nói và những gì người ta tuyên truyền.
Ông nghĩ lại đi, chúng tôi có giết người đồng bào, chúng tôi có ra ngoài Bắc giết người đồng bào miền Bắc không? Không có đâu.
Không có.
Ông nghĩ lại đi, những cán binh Việt Cộng à, bên quân đội miền Nam bắt được, chúng tôi nuôi nó béo như con heo không ạ?
Cái chúng tôi xem ở những cái băng video ở trên mạng rồi, và về sau này người ta tuyên truyền những trại tù binh Phú Quốc để Việt Nam Cộng Hòa coi như là hành hạ rồi là đánh đập rồi là thế này thế nọ. Nhưng mà chúng tôi chỉ nhìn những cái trại xây khang trang như thế, tù binh như vậy là được sống và được tôn trọng nhân phẩm, vẫn được tự múc nước rồi tự nấu ăn rồi chơi bóng rồi học nghề, những cái ấy là những cái bình thường thôi, nhưng mà ý nói rằng là người ta tôn trọng cái nhân phẩm của những cái cán chiến binh, không may người ta thua trận người ta lọt vào tay mình, tôi nói với anh đấy là cái nhân văn. Thế còn những cái mà đi chạy tù binh Phú Quốc, tôi nghĩ rằng là đấy là một sự tuyên truyền, chứ còn thực ra mà nói là tôi cũng chưa ở trong ấy. Và hôm vừa rồi cũng đi thăm cái cảnh sát, thăm cái chức Mỹ Lan, tôi nói là cảnh sát nước Mỹ, cảnh sát vân vân, trong đó mình cũng nhận ra cũng nhiều vấn đề. Một trong những cái ấy là có cả những cái bức ảnh mà hai anh em che chở với nhau, cái nhà báo Mỹ sau khi chụp rồi người ta nói rằng là như vậy là người ta sẽ sung sướng nói là nhà báo hai anh em này sau khi che chở vào nhau thì những Mỹ như vậy là bắn chết. Nhưng thực ra là ông nhà báo kia, thì tôi biết là như vậy, ông nhà báo kia ông nói là có thể bắn chết thôi, thực ra hai anh em này vẫn sống và nghe nói là họ quay trở về Việt Nam mà đề nghị cả chính này cái bức ảnh ấy, mà họ nói là họ là anh em ở trong những bức ảnh ấy và họ đề nghị cả chính, cái đó có cả chính đâu. Và đến hôm vừa rồi tôi vào là hôm ấy, cách đây độ khoảng 10 ngày đi thăm ở cái chỗ ấy, thì bức ảnh vẫn còn nguyên và hướng dẫn viên vẫn nói rằng là chung nói rằng là hai cái anh em này là bị bắt.
Năm 1973 khi lúc đó tôi còn đang ở trong quân đội, thưa giáo sư, chúng tôi thực hiện những phi vụ.
Anh ở vùng nào?
Tôi ở vùng 3, thưa giáo sư. Tôi ở Biên Hòa, tôi trú đóng ở Biên Hòa. Dĩ nhiên là chúng tôi đi biệt phái cả 4 vùng chiến thuật, vì loại máy bay tôi bay là những phi đoàn đầu tiên của không quân Việt Nam. Năm 1973 chúng tôi có những phi vụ có khi cả gần một tháng trời trao đổi tù binh, cất cánh từ phi trường Biên Hòa chở những tù binh của Việt Cộng từ Biên Hòa đi lên một căn cứ gọi là căn cứ Minh Thạnh. 45 cán binh cộng sản trên một chiếc tàu, và chúng tôi đổi lấy 45 người tù binh quân đội Việt Nam ở đồn Minh Thạnh. Ông ơi, chúng tôi cân cái tàu, tức là chở người, chúng tôi biết cái tàu nó nặng bao nhiêu mà. Chúng tôi gọi là cân cái tàu trước khi bay. Đáp xuống những người tù binh cộng sản, họ đi hiên ngang, có nghĩa là nó khỏe, nó to, nó béo như con nợn vậy. Nhìn từ đằng xa góc rừng, ông ơi, tôi nói tôi muốn chảy nước mắt đâu. Những con người tôi không biết là họ tù bao nhiêu năm, những người mất tích bao nhiêu năm, như con chó đói không ạ? Không còn người, không còn hình người không ạ? Lê lết ôm nhau lên tàu. Thực sự, giữa hai chế độ, giữa hai miền. Nói về miền Nam như ông nói, ta vào ta đánh nó, vợ con nó ta xài, con nó ta dùng tiền bạc nó ta lấy. Giáo sư cũng biết, cả hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi, nó cho đi cải tạo, nó cho đi tù để chết mà. Tại sao tôi hỏi giáo sư là ở bên Âu Châu người ta vẫn còn nhắc đến cái sự tàn ác của Đức Quốc xã, dầu rằng Đức Quốc xã không biết là nó có giết chết 1 triệu người Do Thái không, tôi không dám nói. Nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam, giáo sư nói đi.
Vấn đề ở chỗ là phát xít Đức nó như vậy mới giết cái dân tộc khác mà không giết cái dân tộc Đức. Lại cộng sản thì nó lại làm cái ngược trở lại, tức là như vậy nó chỉ giết vậy kể cả cộng sản Việt Nam, kể cả cộng sản Pol Pot, kể cả cộng sản Trung Quốc, nó giết người dân ở trong nước một cách vô tội vạ. Thế thì thực ra là hai cái nó khác nhau về bản chất này. Còn phát xít nó cũng tàn ác, chứ nó không phải không tàn ác. Nhưng mà nó vẫn được cái dân chúng nó ủng hộ, bởi vì ít nhất là nó đi cướp ở bên ngoài về, nó còn lấy cái ấy để nó phát triển cái đất nước nó, rồi là xây dựng quân đội, rồi nhân dân vân vân. Nhưng mà nó không giết cái người dân của nó. Hai cái ấy là hai cái bản chất khác nhau, tuy là cùng là tàn ác thật. Nhưng mà hai cái ấy là nhắc lại với anh là hai cái này nó khác nhau về bản chất. Một đàn như vậy là tàn sát ở người ngoài lấy rồi mang về nước. Một đàn như vậy là tàn sát những người đồng bào Việt thị của chính mình. Thậm chí như vậy là ghê tởm hơn. Là như vậy là khi người ta lúc mình đói, lúc mình như vậy là không có cái gì ăn, người ta nuôi mình. Khi mà xong xuôi rồi một cái trơn da đỏ lông rồi quay lại thì tuôn cả những người mà người ta nuôi mình. Tôi nói rằng không mình còn sống được.
Ông nhìn lại tất cả những cái điều mà tôi nhắc với giáo sư ấy. Thì giáo sư, người ta bên Âu Châu người ta còn biết lên án Do Thái tàn ác như Đức Quốc xã nó tàn ác như vậy. Tại sao bên phía mình, bên phía Việt Nam mình, cả thế giới này không ai dám mở miệng lên án cộng sản là như thế nào, là tại sao như vậy? Ông suy nghĩ như thế nào, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Nhân?
Anh nói là như vậy là ở bên mình không ai lên án cộng sản á? Anh như nào?
Không, những người Việt Nam chúng ta lên án cộng sản chứ, giáo sư đang lên án đấy. Nhưng mà tôi nói là thế giới này như thằng Mỹ đây này. Thằng Mỹ nó đến Việt Nam mà. À. Nó cũng chết cả gần 60.000 người Việt Nam mà. Và bây giờ 58.000 người.
Quả phát ở Việt Nam để bảo vệ cái nền dân chủ. Ở Việt Nam. Nhưng mà thế giới người ta không lên án, bởi vì là thứ nhất là ở trong nước người ta những cái thứ này người ta bịt kín. Nên là anh vừa mới theo dõi thì Việt Nam vừa mới trả lời cái hội đồng nhân quyền thế giới, tất cả những thứ người ta vẫn cứ trơn tru, người ta nói rất là không đúng sự thật. Chẳng hạn như chả có nước nào cũng thuận lợi. Anh nhớ là như vậy là cái một trong những cái mà gọi là kỹ năng sống, tất cả các như vậy trẻ con khi mà có sự việc xảy ra thì nhanh chóng chạy đến đồn công an hoặc chạy đến chỗ thiếu cảnh sát. Nhưng ở đây nói thật với anh, chưa đến công an kêu bây giờ thì đã thống kê 100 người chết ở trong đồn công an, hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc chất vấn đấy, thì như vậy người ta thản nhiên nói rằng là vì những người kia như vậy là thứ nhất là bị bệnh tật từ trước, chuyển nghèo từ trước, thứ hai là người ta hối hận ăn năn về những tội ác của mình, cho nên người ta tự tử. Nói những trẻ con nó không nghe được, nhưng người ta vẫn cứ nói thế đấy. Và ở nước ngoài người ta cũng lên án những cái chuyện ấy, ví dụ như là theo vừa rồi là cái bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về nhân quyền, người ta cũng đề cập đến vấn đề này, chứ không phải người ta không lên án. Và cái hiệp định mà FTA như vậy là Việt Nam với châu Âu ký, người ta cũng đòi vấn đề nhân quyền lên bên trên. Có điều là người ta không như là đảo đảo cộng sản hoặc thế này thế nọ, nhưng mà vấn đề ấy người ta vẫn đưa lên đây, chứ không phải là người ta không đưa lên. Vấn đề mà ông thí dụ như là ông Thanh mà bị bắt cóc ở bên Đức, người ta vẫn cứ bền bỉ người ta làm cho anh. Đấy là một hình thức người ta phản đối. Đấy là một hình thức người ta lên án cộng sản đấy chứ anh. Có phải người ta bỏ qua đâu.
Thưa giáo sư, phố thì vẫn xưa, tôi nhắc đến Sài Gòn nhớ lắm ông ạ. Lời thì vẫn cũ, mỗi tuần tôi cũng vẫn ra với những người tôi yêu thương mến trong nước như giáo sư. Tình thương không đủ, giấc mơ tàn. Tôi hỏi ông cái câu này, có thể giáo sư hay có thể người nghe nói tôi là ngớ ngẩn, là ngây thơ, nhưng tôi cứ hỏi giáo sư nhé, tại vì giáo sư sống ở trong cộng sản mà. Tôi không biết giáo sư trước kia đã là đảng viên Đảng Cộng sản hay chưa, nhưng tôi xin hỏi ông là tại sao con người cộng sản, tại sao con quái vật nó ác như vậy đối với người mình như vậy thưa ông? Tại sao con người cộng sản quái vật nó ác như vậy thưa giáo sư?
Thưa anh với lại thưa chính giả, là cái ác này nó là từ bản chất của nó, tức là cái học thì cái chủ thuyết này ra đời, cái học thuyết Marx với lại cái chủ nghĩa cộng sản nó ra đời ngay từ đầu nó đã nói về vấn đề bạo lực rồi. Cái câu mà anh nhớ là trong cái tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, anh nói là trong cuộc đấu tranh này, tức là trong cuộc đấu tranh giai cấp này, giai cấp vô sản nếu mất thì mất đi sức quyền nô lệ, còn nếu được thì được tất cả. Thế thì câu ấy là vượt nguyên văn ra là như thế này. Bây giờ giai cấp công nông là giai cấp đói nghèo áp bức, thế là người ta nói như thế. Còn giai cấp tư bản là nó bắt buộc giá trị thành dư thì nó giàu. Bây giờ thì nhà nào cũng chết rồi, cứ vào nhà nó anh giao mang rượu vào mà thì chém nó đi, rồi nó lấy của cải của nó về. Nếu mà được thế thì như vậy được ăn, còn nếu không thì mất sức chuyện nó lại, tức là như vậy là mình chỉ chết là cùng, cả nào chết thì cứ vào nó mà lấy. Nhưng họ nói như thế, họ xúi dục những cái giai cấp công nông vẫn phải xúi dục những cái người bần hàn như thế, bất kể cái đạo đức của con người ta. Còn bây giờ nếu mà mọi người cũng đặt vấn đề là nếu bây giờ tất cả những người dân ở trong nước ai cũng đói khổ cũng làm như người ta xúi dục thì như thế nào? Liệu ông Nhật Phạm Nhật Vượng, liệu ông Đăng Quang chủ của Masan, rồi ông Quyết Còi FLC cũng bị những người nông dân nổi dậy, người ta cầm dao vào như vậy, người ta chạm vào nhà và người ta đập chết các ông để lấy tiền, hoặc tệ hơn ví dụ như vào nhà tổng bí thư Nông Đức Mạnh, anh nhìn cái nhà của ông ấy đấy. Có khác thì không phải khác gì mà cung vua phủ chúa ngày xưa có như thế nào mà bằng được nữa. Bây giờ giả sử những người dân người ta cũng cứ làm như thế thì ông sẽ xử lý như nào? Cho nên cái nó dạy con người ta ngay từ đầu, tôi nói rằng là tôi đi dạy học, tất nhiên là tôi dạy môn toán, như là những cái thứ mà rót vào đầu trẻ con, mà cái đấu tranh giai cấp, trong cái cuộc đấu tranh giai cấp này là như vậy, là phải cái đấy giai cấp tiên phong làm đầu, và đảng nói gì phải nghe thế, ngay cả bố mẹ mà cũng không là cái gì cả, bằng chứng là như vậy, người ta dạy con cái là phải đấu tố bố mẹ, em thì tố anh, vợ thì tố chồng. Tất cả mọi thứ nó đảo lộn hết cả lên. Những người mà được người ta cứ mang người ta nuôi về, mang về người ta nuôi, thì anh biết rồi, có người như vậy là khỏe mạnh nhưng người ta không có trí tuệ. Có người ta làm, có mà làm ông chủ doanh nghiệp cũng làm được. Bao nhiêu người đấy cứ có tiền rồi là có sức lao động, thấy người ta làm được chủ doanh nghiệp mình cũng nhảy ra làm chủ doanh nghiệp, tôi nói là anh chết thẳng thẳng. Thế có những người kia, người ta có tiền, có trí tuệ, người ta mở ra, người ta cứ mang được bao nhiêu người, chỉ đến lúc bấy giờ lại xui người ta đi.
Thưa giáo sư, nghe được tôi ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với giáo sư Nguyễn Tiên Dân của Nam Phương sẽ nối lại chương trình cho chúng tôi.
Ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với giáo sư Dân. Giáo sư nghe được tôi không, thưa giáo sư Dân?
Dạ, bây giờ thì nghe được
rồi. Giáo sư nói tiếp đi. Không biết là tôi ông đang nói gì tôi cũng quên mất rồi. Tôi thưa với giáo sư là ước gì người Việt với nhau, ước gì đảng biết yêu thương giống nòi. Thế giới Việt Nam không cần ai giải cứu đâu, thưa giáo sư. Mà điều cần nhất là Đảng Cộng sản phải tự giải cứu lấy chính mình. Khi tôi nói như vậy, ông biết là chỉ có ba cái thằng lái súng ở trên hành tinh trái đất này, đó là thằng Mỹ, thằng Nga và thằng Trung Cộng thôi. Có ai đánh nhau đi chăng nữa thì cũng súng của mấy thằng này thôi. Ngày xưa ông với tôi bên đó, ông đi vào để ông bắn chúng tôi bắn lại ông, cũng là súng của thằng Nga, thằng Tàu. Xuống bên này chúng tôi của thằng Mỹ. Mới đây này, Mỹ nó đến nó đi nó chẳng có một cái nghĩa gì cả, thưa giáo sư. Khi nào có tiền, có quyền lợi, có buôn bán thì nó đến. Ông nghĩ gì về cái chuyến mới đến, nó mượn thằng Mỹ, nó mượn cái chỗ Việt Nam đến nói chuyện với thằng Kim Jong Un của Triều Tiên. Ông nghĩ gì khi Mỹ nó trở lại ký 3-4 cái hiệp định gì đó mấy chục tỷ đô la? Ông nghĩ gì về cái điều này, thưa giáo sư Dân?
Ngay từ trước cái cuộc gặp này, một số người cũng rất là tràn trề hy vọng, và họ nói với tôi rằng là như vậy là cũng xem với ông Dân xem ấy, như vậy là Việt Nam với cái lần này Mỹ với lại Triều Tiên người ta sẽ làm ở Việt Nam, và như vậy là gặp nhau ở Việt Nam, và lần này có một cái bước gọi là mong trời nổ đất ở trên thế giới. Mình mới cười, mình bảo là các bác vậy là thế nào ấy. Tôi chả bao giờ tôi nghĩ rằng là cái hội nghị này nó thành công à. Tôi nghĩ rằng là thành công lớn nhất của nó là bây giờ là như thế này. Thứ nhất là hai cái nền dân chủ ấy, Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên, là một nền dân chủ, hai độc tài, hai cái như là nước với lại dầu hỏa không trộn lẫn với nhau được. Nó hai cái thứ ấy nó chỉ trộn lẫn với nhau trong điều kiện không có trọng lượng thôi, tức là nếu mọi đây là trong điều kiện không tưởng, đấy là cái thứ nhất, hai thằng ấy không làm. Thế còn Bắc Triều Tiên mà nó lại dân chủ thì ông ủy ỉnh làm sao mà ông ấy có quyền lực được, dân người ta ai nghe ông ấy. Thứ nữa là như vậy là cảm thấy hạt cái hệ thống mà hạt nhân của nó ấy, là nó đã chuẩn bị sẵn rồi để đặt lên bàn đàm phán. Ông Mỹ thì như vậy là chỉ nôn nóng ở cái bàn đàm phán thôi, là như vậy là thôi mày cất cái hạt nhân đi, người ta sẽ cho mày kinh tế này vân vân. Đấy là lời hứa. Thằng Bắc Triều Tiên thì nói với các anh rằng là nó đã có kinh nghiệm của Libya rồi, Libya giải quyết hạt nhân xong rồi được, Mỹ vẫn cứ đi chơi như vậy là nó sẽ không làm đâu. Còn Nhật Bản với lại Hàn Quốc là chỉ mong cái thằng kia là như vậy là thôi mày đừng có gọi kháng nữa, mày có cần gì thì ta sẽ giúp đỡ, nhưng thằng kia thì đều voi đòi tiền, nó sẽ không dừng. Thì Mỹ thì ông Trump này từ xưa nay thì ông biết về cái nghệ thuật đàm phán của ông là đàm phán kiểu con buôn, tức là như vậy là ông ấy nghĩ rằng là ông ấy có kinh tế, ông hứa hẹn những cái thứ là như vậy, Bắc Triều Tiên sẽ thành cường quốc kinh tế, đấy là lời hứa của ông ấy, làm sao mà nó làm được. Thì tôi đảm bảo với anh nha, ông ổn nó sang đây ấy, thì mong được một công thức như là của ông Nguyễn Phú Trọng khi mà đi Mỹ thôi. Công thức ấy là người Mỹ hứa là sẽ tôn trọng thể chế chính trị của Bắc Triều Tiên, nghĩa là sẽ không tìm cách lật đổ ông ổn, thế là hết. Và nếu mà như thế, đạt được như thế thì ổn. Có thể là vĩnh viễn cai trị Bắc Triều Tiên, và cái giấc mơ dân chủ của nhân dân Bắc Triều Tiên là coi như là vĩnh viễn đóng sập cửa lại để cho hàng thằng người nó làm. Người Mỹ, người Hàn và người Nhật đều mong muốn cái điều ấy. Chứ họ chỉ vì quyền lợi của họ thôi, như anh vừa nói ấy. Chứ họ không có gì trị Bắc Triều Tiên, còn mặc kệ nhân dân Bắc Triều Tiên. Thứ hai nữa là nếu mà cần nữa thì quá nữa thì như vậy là hai bên sẽ đạt được một cái thỏa thuận, tức là tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Còn ký hiệp định thì như vậy là còn lâu. lý do là hiệp định khi mà đánh nhau ở đấy thì ít nhất là có một bên là Nam Hàn, bên Bắc Hàn, ở phía đứng đằng sau Nam Hàn thì là Liên Hợp Quốc, đứng đằng sau Bắc Triều thì là Trung Quốc. Vậy thì ít nhất là 4 thằng này phải ký chứ không làm sao mà 2 thằng này ký được. Nhưng mà cuối cùng mình bảo là đấy, tôi chỉ mong muốn điều ấy xảy ra, nhưng cuối cùng là ngay cả những cái điều mà mình khiêm tốn nhất của mình muốn thì nó cũng không đạt được cái gì cả. Ông chú như vậy đùng đùng bỏ ra về, không thèm nghĩ này cái. Ông nghĩ là ông là ai mà như vậy, là ông áp được cái tên kia. Về bây giờ anh xem cái gì rằng nó bắt đầu lại chuẩn bị xử cái nữa để mời đồ chơi ra chơi, để cho mày biết là mày quay lại. Và thậm chí là mình, ông ủn với ông ấy còn như vậy, rồi còn lên mặt, ông ấy còn nói như là ông không thèm người làm phán nữa đâu. Ông tức là ông chủ nghĩ là mình ở trên phía mạnh, ông không thể làm phạm nữa, đôi đồ chơi ra chơi. Còn Hà Nội thì như vậy, nói ra là tràn trề hy vọng, nhưng mà cuối cùng là đổ vỡ lại cũng bị xịt. Thì cái bắt đầu lấy đầu ba khóa chiếc chè là trung tâm hòa giải thế giới, thế mà cuối cùng là được ngày thứ hai đến là được ngày ăn cơm với nhau, ngày thứ hai về gặp cái người đi cấp ít gì về hai thằng đi lại chẽn tỏ. Thế còn cái mấy cái hợp đồng mua kia, nó thật ra là tiền đâu ra mua cái máy bay hay mấy 30 tỷ, thì tiền đâu ra mà tiền Mỹ như vậy là tán trị cho tất cả các thứ thôi, có của ông ở đâu ra mà một lúc mà bỏ ra trình lấy tiền, hay cả ông chết còi làm gì nó có tiền mà mua trình ấy, bán hết tất cả đất cát của ông quên được 30 tỷ, bán mua mấy chục tỷ, những con số là những đâu. Người Mỹ là muốn thưởng công cho cộng sản tổ cái cuộc này, nhưng mà hình như là ở Việt Nam là không phải là cái địa điểm thích hợp để tổ chức những cái hội nghị như vậy.
Giáo sư đọc lại lịch sử của Việt Nam đi, tôi nói ở miền Nam đi đã. Năm 1954 chúng tôi chạy gần 1 triệu người, ông cũng là người Bắc nhưng mà không biết sao lúc đó ông không chạy vào miền Nam đi, mà 1 triệu người đi vào trong miền Nam. Rồi có cái đệ nhất nền đệ nhất Cộng Hòa. Rồi Mỹ nó đến. Rồi Mỹ nó lập lên một cái những người, tôi không biết là nói là những người cầm quyền nó bảo làm sao làm vậy không. Nhưng có cái điều đau lòng mà tôi không phải là một nhà giáo như ông, tôi nhìn lại. Tôi nói có thể tôi có nói, tôi không nói sai đâu. Nếu tôi có nói lộn thì tôi nói lại thôi. Việt Nam mình không có lãnh tụ ông ạ. Việt Nam mình không có lãnh tụ ông ạ. Cả hai miền không có. Mình chỉ có những tên đồ tể thôi thưa ông. Chỉ có những tên đồ tể thôi. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng. Thế thì anh Phan Đình Liên để tôi nói một chút. Tức là như vậy là lãnh tụ hoặc là người cầm đầu nói với anh trong ngày này là tùy theo quan niệm của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ rằng cái người lãnh đạo mà để an dân được ấy, thì đấy là lãnh tụ. Và những người được thế giới tôn trọng thì những người lãnh tụ. Tức là ví dụ như là anh biết rồi, anh vừa nói là như vậy 1 triệu người miền Bắc. Thực ra mà nói là số liệu mà tôi được đọc ấy là 1,5 triệu đến 1,8 triệu này, chứ không phải 1 triệu đâu. Khi mà vào trong đấy, anh biết là người bây giờ chỉ cần độ khoảng những người tị nạn khác ở các nước khác tiếp nhận ví dụ Syri đánh nhau như thế, người tị nạn người ta tràn sang bằng đường bộ thôi. Anh biết là như vậy là ổn định cho người ta ăn chỗ ở đã khó rồi, an cư lạc nghiệp cho người ta khó hơn nhiều. Thế mà ông Nhiệm đã làm được cái việc đấy. Anh cứ hình dung đấy là một trong những cái mà tôi nói rằng là một trong những cái mà giỏi của ông Nhiệm. Thứ nhất là như vậy là không những mà cấp đất cấp nhà, thứ hai là tổ chức cho người ta an cư lạc nghiệp, và thứ ba là không hề có cái sự gọi là quậy phá ở trong những cái đám ấy, như là không có chuyện dành đồ ăn, dành viện trợ thế rồi thế này nọ kia. Tôi nói cho anh một trong những cái ấy là với tư cách là một cái người mà nghiên cứu lịch sử, thì tôi nói với anh rằng tôi phải chịu ổn nhiệm ở cái khoản ấy. Còn anh, tôi nhắc lại với anh rằng anh với bà con cứ thử nhìn nhận xem tất cả những cái thứ, những cái cuộc chiến tranh mà người chúng ta có chạy sang tới nơi khác thôi, đất đai có rồi tất cả mọi thứ, mà còn chỉ có ổn định cho họ ăn uống cũng là khó. Như kể là trong trại tị nạn đánh nhau thế rồi là thế này tranh giành cướp giật, mà thêm nữa là như vậy ở miền Bắc thực hiện cái người cày có ruộng, cái mà người ta gọi là thế thôi. Người ta thực ra là đi bạo rồi đi xong lại người cày có ruộng thì cộng sản lại thu sạch rồi là tác sản. Nhưng mà ở Việt Nam thì ông Diệm cũng cải cách miền địa nhưng mà không hề có đổ máu, không hề có tắm máu, và những người nông dân vẫn có được làm chủ thửa đất của mình. Tôi nói rằng chỉ riêng ai cái chi tiết ấy là anh phải đánh giá lại nhân vật Ngô Đình Diệm. Ông Diệm thì đi ra nước ngoài, tôi thấy ở trong những cái băng mà tôi được xem, tổng thống Hoa Kỳ đến tận trên cầu thang tiếp ông ấy, không phải là như ông đạo là ông Nguyễn Phú Trọng sang với tư cách là tổng bí thư mình phải vào cửa sau đâu, không có. Ông kia là như vậy ra được tận chân cầu thang đón tiếp về thế này thế khác, và tất cả những cái người ở các lãnh tụ mà lãnh đạo ở các nước Đông Nam Á trên thế giới đều tôn trọng người ta. Anh cũng thử nhìn nhận xem ông ấy một câu nói của ông Việt thôi mà tôi cũng đánh giá ông rất cao. Đấy là ông nói thẳng với người Mỹ, khi mà người Mỹ muốn đổ quân vào Việt Nam, trong cái lịch sử dân tộc tôi, bất cứ một cái thế lực nào mà dựa vào quân đội ngoại bang, thế lực sẽ đều đổ hết. Ông đem quân vào rồi, những chính nghĩa của tôi sẽ mất và chúng tôi sẽ bị thất bại. Cái thất bại này bắt đầu khởi đầu từ các người Mỹ không nghe và cứ đổ quân vào. Kết cục của chiến tranh
thì anh biết rồi. Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, chắc chắn là tôi với ông sẽ phải có một chương trình để nói về lãnh tụ Ngô Đình Diệm. Chắc chắn như vậy.
Vâng.
Ông ở miền Bắc nhưng ông đã thấu hiểu được cái tâm tình của chúng tôi những người di cư đối với ông cụ Diệm như thế nào. Mùa xuân đang đến tại Hoa Kỳ này, thưa giáo sư, ngày hôm nay rất là đặc biệt, tôi không được nói chuyện với nhau qua cái chủ đề 45 và chủ đề 75. Đối với tôi khi còn ở trong Việt Nam, bay qua hai ngọn núi cao, hai con sông lớn, hai hào nước sâu, tôi đã đi qua những cuộc bể dâu 1945 và 1975. Ông cũng như tôi, chúng ta chỉ mong người Việt nói câu thương người với nhau. Cộng sản Việt Nam nó cũng là người Việt Nam mà. Một phước lành mà tôi muốn ai đó ban cho tôi là gì, thưa giáo sư? Tôi muốn hỏi giáo sư, tôi nói với ông là hãy đồng hành với tôi, đừng rời xa nhau. Ông đang đồng hành với tôi đấy. Đừng cắt liên lạc với nhau, ông vẫn giữ liên lạc với tôi đấy. Đừng quay lưng lại với tôi. Không, không bao giờ Nguyễn Tiến Dân quay lưng lại với Phan Đình Minh. Những người trong nước, họ có thể sống tốt hoặc không, họ có thể sống hạnh phúc hoặc không. Nhưng hãy để cho tôi, hãy để cho Nguyễn Tiến Dân được nghe nhau trong suốt cuộc đời này, thưa ông. Tại Việt Nam, cuộc đời này còn tại Việt Nam, ông vẫn sẽ mãi mãi nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cho đến khi nào tôi tắt thở. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn giáo sư Nguyễn Tiến Dân đã đến với chương trình. Mặc dù rất nhiều khó khăn về liên lạc, nhưng chúng ta có một chương trình rất là hay về ngày tháng 3 đói, về ngày quốc hận năm 1975. Tôi cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc cũng như gia đình ông. Chúng ta sẽ có lần gặp tới để nói chuyện về cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Một đường mới, hồi cánh chim xưa.